Chương 4. Cần cù tạo nên tài năng và mang lại tri thức đích thực. Học cho chính chúng ta. 1. Nói không với lười biếng, cần cù tạo nên nhân tài. Chúng ta đều biết câu chuyện thỏ và rùa. Nhưng nếu không phải là người từng trải thì e là khó có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Ý nghĩa của câu chuyện này đến nay vẫn luôn có giá trị. Rùa và thỏ thi chạy, rùa chậm, thỏ nhanh, lẽ ra thỏ phải thắng, chắc rồi mới phải. Nhưng thỏ tự cao tự đại, tự cho mình giỏi giang. Chạy một hồi không thấy bóng dáng rùa đâu, liền ngồi nghỉ. Rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Trong lòng vẫn ung dung nghĩ ra, cành lát nữa mình sẽ giành giải nhất. Còn chế giễu rùa chậm chạp. Nhưng rùa, bằng sự kiên trì của mình, từng bước tiến về phía trước. Kết quả về đích trước cả thỏ. Trong học tập, cũng như vậy. Không được kiêu ngạo, tự mãn. Nhất định phải duy trì phong độ khiêm tốn, cần cù học tập, cần có tinh thần nước chảy đá mòn, tránh việc đánh trống bỏ dùi. Buổi đực, buổi cái, chỉ bằng sự khắc khổ cần cù, miệt mài, bền bỉ mới có thể tiến bộ trên con đường học tập. Một người ban đầu không chịu khó học tập cũng không sao. Quan trọng là sau khi ý thức được tầm quan trọng của việc học thì bắt đầu biết khổ luyện, chăm chỉ. Cũng đừng cho rằng mình không được trời phú cho năng khiếu nên học tập trì trệ. Trên đời này, không có ai vừa sinh ra đã giỏi cả. Từ cổ chí kim, những câu chuyện về cần cù, bù thông minh, nhiều vô kể. Khi bạn đã hạ quyết tâm học tập để thành tài, thì đừng để ý đến ánh mắt của người khác. Chỉ cần bạn trở thành một người ham học hỏi, thì thầy cô, bạn bè sẽ có ánh mắt khen ngợi và tôn trọng đối với bạn. Chúng ta cần phải tin rằng mỗi con người đều có thể học tập tốt. Việc học không phân biệt sang hèn, quan trọng hai chữ cần cù. Cho dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, cũng phải tìm mọi cách kiên trì học tập, sau này mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo, cảnh khó. Không cúi đầu khuất phục trước hoàn cảnh khắc nghiệt, nghèo khó, những con người bình thường xuất thân bần hàn. Nhưng biết quyết chí học tập vươn lên thì cũng có thể làm nên nghiệp lớn. Ngược lại, những người xuất thân giàu có luôn cho rằng gia tài đầy ắp, không cần phải cố gắng học hành làm chi. Đến lúc tuổi già, vì thiếu tri thức, tư tưởng tầm thường nên rất có khả năng rơi vào cảnh bần hàn. 2. Chịu khó học tập, thay đổi số phận. Chúng ta cần tin tưởng rằng cần cù tạo nên thiên tài, chịu khó học tập có thể thay đổi số phận. Nhất định không được lấy xuất thân nghèo khó làm lý do để không đi học, tự ti mặc cảm, tự coi thường bản thân là điều đáng buồn nhất trên đời. Đục tường mượn ánh sáng là một câu chuyện vô cùng cảm động, kể về một người tên là Khuông Hằng. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó. Khi còn nhỏ, nhà nghèo đến mức không có tiền mua dầu thắp đèn. Đến tối, cả nhà đều đi ngủ từ sớm. Nhưng Khuông Hằng không cam chịu sống mãi trong cảnh nghèo khổ, khó khăn như vậy. Thế là ông đục trộm một cái lỗ trên tường nhà mình. Nhờ vào ánh sáng trộm, từ tường, nhà hàng xóm để học bài. Ông hiểu rất rõ rằng chỉ có thông qua con đường học tập mới có thể thay đổi được kiếp sống nghèo khổ. Trải qua những năm tháng miệt mài cố gắng, cuối cùng ông trở thành một nhà tri thức lớn, ra làm quan và lên đến chức thừa tướng. Cần cù là cái gốc của con người, là nền tảng của việc học tập. Những em học sinh đã thông minh lại cần cù thì sẽ càng thông minh hơn. Càng ham học hơn, càng có tinh thần trách nhiệm hơn, tương lai nhất định sẽ trở thành người chính trực. Những em học sinh không được thông minh cho lắm, nhưng biết cần cù hiếu học, có thể không vào được những trường đại học lý tưởng, nhưng sau này, khi bước vào xã hội, cũng có chỗ đứng vững chắc và phát triển tốt trong xã hội. Ngược lại, những em học sinh vốn thông minh nhưng không chăm chỉ, hoặc trước đây chăm chỉ nhưng rồi lười biếng, thì dễ trở nên ích kỷ, tham lam. Từ đó nảy sinh thói quen gian lận, lừa dối thầy cô, bạn bè. Hình thành suy nghĩ không làm mà hưởng, ngồi mát, ăn bát vàng. Thể hiện sự vô trách nhiệm với bản thân và người khác. Những người như vậy thì làm sao có được tương lai tốt đẹp? Nhà phát minh Edison nói. Nhiều người cho rằng tôi đạt được thành tựu trong nhiều lĩnh vực do tôi là thiên tài. Điều này thực ra không đúng. Bất kỳ một người đầu óc bình thường nào cũng có thể đạt được thành tựu như tôi. Chỉ cần người đó chịu khó, đào sâu, nghiên cứu hết mình. Ông nói, thiên tài là 1% cảm hứng, 99% mồ hôi. Thực tế, đúng là như vậy. Cần cù tạo nên thiên tài. Chịu được khổ hơn người sẽ thành đạt hơn người. Đây là một gương điển hình về khổ học thành tài ở ngay gần chúng ta. Người có trí thông minh, trời phú như thế mà vẫn cần cù chịu khó học tập thì những học sinh học lực bình thường như chúng ta càng cần nỗ lực nhiều hơn. Ngọc không rũa, không thành trang sức đẹp. Người không học, không có tri thức. Thiên tài cũng giống như một viên ngọc quý. Tuy trời sinh ra là nguyên liệu tốt, nhưng nếu không mài rũa, cắt gọt thì chẳng thể trở thành bảo vật có giá trị cao. Học sinh học giỏi nhất trong trường chưa chắc là học sinh thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người cần cù, chịu khó nhất. Thiên tài vĩ đại vùng Caribe, người phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn, nhà khoa học Newton, lúc còn nhỏ, nổi tiếng là ngốc nghếch ở trường. Kết quả học tập luôn đứng ở top cuối lớp. Nhưng sau này, nhờ sự khích lệ của cha mẹ và thầy cô, ông quyết tâm cố gắng học tập. Sau khi vào được trường đại học Cambridge, ông đã ở lại đây tới 30 năm. Trong 30 năm này, ông thường kiên trì làm việc 16, 17 tiếng một ngày, cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu vật lý và khoa học thực nghiệm. Newton trở thành nhân vật nổi tiếng trên thế giới vì ông là thiên tài ư? Không phải. Đúng như câu nói nổi tiếng, thiên tài là do chịu khó mà ra, thông minh là do tích lũy mà thành. Thành công Newton có được chính là do sự cần cù chịu khó học tập. Franklin từng nói, Chủ nhật là ngày đọc sách của tôi. Darwin nói, tôi tin rằng mình chưa bao giờ lười biếng, dù chỉ nửa tiếng đồng hồ. Những vĩ nhân của thời đại này sở dĩ để lại cho đời những thành tựu vang dội như vậy, chính là bởi thái độ cần cù học tập của họ. Với họ, không có chỗ dành cho sự lười biếng. Họ chỉ biết miệt mài theo đuổi sự sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự phát triển của nhân loại. Chúng ta cần phải trở thành người chăm chỉ giống như họ. 3. Người quý ở chỗ có chí, học tập quý ở chỗ kiên trì. Chúng ta hãy cùng xem những thành tựu của các vĩ nhân trong lịch sử. Không có thành tựu nào không xuất phát từ sự cần cù, chịu khó. Tư Mã Thiên dùng 15 năm để hoàn thành bộ Sử Ký. Darwin viết Nguồn gốc các loài hết 20 năm. Corvinus viết về sự chuyển động quay của các thiên thể hết 37 năm. Marx viết tư bản luận hết 40 năm. Goethe viết tiểu thuyết Faust hết 60 năm. Sau khi biết được các thành tựu vĩ đại trên, phải dùng mấy chục năm mới hoàn thành. Các em có suy nghĩ gì? Những tác phẩm trên sở dĩ có thể lưu danh muôn đời vì chúng được viết nên bởi bề dày tích lũy qua năm tháng và tâm huyết của tác giả. Có nhiều em bình thường lên lớp không tập trung nghe giảng, chỉ đến trước kỳ thi một tuần mới cuống quýt chuẩn bị. Tất cả các môn đều dồn vào mấy ngày này để ôn tập, nào viết, nào tính, nào thì ghi chép, học tập, quên ăn, quên ngủ, hết ngày này qua ngày khác, để qua được kỳ thi. Cuối cùng, có thể cũng qua, nhưng thành tích thì trung bình, không thể so sánh với những em bình thường học tập chăm chỉ, gần thi ôn tập không gấp gáp vội vàng, vẫn ăn ngủ, điều độ. Từ đó, chúng ta có thể thấy cách học của các em trước là kiểu đánh trống bỏ dùi. Bình thường không chịu khó, gần thi mới cắm đầu vào ôn tập. Đương nhiên, hiệu quả của cách học này cũng kém. Còn các em sau, chủ yếu coi trọng sự tích lũy, học tốt tri thức hàng ngày, duy trì đều đặn. Trước kỳ thi, cũng giữ tâm lý bình thường, thì thành tích ổn định cũng là điều đương nhiên. Như Einstein từng nói, trí tuệ không đến từ trình độ học vấn, mà đến từ sự theo đuổi tri thức không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời. Từ lúc còn trẻ, để nghiên cứu khí tượng, nhà khoa học người Anh John Dalton bắt đầu ghi lại tình hình thời tiết của ngày hôm đó vào mỗi buổi tối từ 9 giờ 30 phút. Đêm nào cũng vậy, chưa từng đứt quãng, kiên trì trong suốt 57 năm. Trước khi qua đời vài tiếng, ông vẫn tiến hành quan sát lần cuối cùng. Tay run run, ghi xuống dòng chữ: tối nay trời mưa nhỏ. Để tìm được loại dây tóc bóng đèn phù hợp, Edison đã thử đến hơn 1.600 loại vật liệu khác nhau. Sau hơn 50.000 lần thí nghiệm, cuối cùng chọn được dây tóc Wolfram và phát minh ra bóng điện. Có một vị giáo sư già, học vấn uyên bác, rất được học trò kính trọng. Nhưng một hôm, mọi người tới nhà giáo sư chơi, phát hiện trên giá sách của ông không có nhiều sách lắm, liền hỏi: lẽ nào thầy chỉ đọc từng này sách mà có được học vấn cao như vậy sao? Giáo sư chỉ cười với trên giá một cuốn sách và nói: điều khác biệt duy nhất của thầy với các em là ở chỗ sách của các em thường phần đầu bao giờ cũng bị lật cũ đi, nhưng phần sau thì mới. Còn thầy thì càng về phần cuối, sách càng bị lật đến cũ nát đi. Câu nói nghe tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu xa. Cũng muốn nói rằng, các em học sinh đọc sách thường không có tính kiên trì, nên đầu voi, đuôi chuột. Còn vị giáo sư già thì càng đào sâu nghiên cứu nên thu hoạch càng được nhiều. Người quý ở chỗ có chí. Học tập quý ở chỗ kiên trì. Muốn có được sự kiên trì, cần giữ được mục tiêu trước và sau như một, không được thay đổi xoành xoạch. Cũng giống như người ta đào giếng, nguồn nước ở cách mặt đất 10 mét, bạn đào được 7, 8 mét, chưa thấy nước đâu, nóng ruột, liền đổi qua đào chỗ khác. Lại không thấy nước, lại đổi chỗ đào, đổi qua, đổi lại. Thực ra chỉ cần đào thêm 2 đến 3 mét nữa là thành công rồi. Người đào giếng liên tục thay đổi mục tiêu cũng tốn khá nhiều công sức, nhưng đến lúc gần chạm tới thành công thì từ bỏ, thế là phí hoài hết công sức. Các em học sinh trong thời đại ngày nay cần đặc biệt chú trọng đến mục tiêu phải trước sau như một. Bởi thời đại của chúng ta, thông tin như vũ bão, thời đại này cơ hội nhiều nhưng cám dỗ cũng không ít. Đứng trước những cám dỗ muôn màu, muôn vẻ, các em học sinh chưa thực sự chín chắn trưởng thành, rất dễ buông mất mục tiêu ban đầu của mình, chạy theo những thứ được coi là mốt thời thượng. Muốn giữ được mục tiêu trước sau như một, cần có lòng nhẫn nại để vượt qua sự cô độc trước khi giành thắng lợi. Vượt qua thất bại trước khi thành công tới. Edison trước khi phát minh ra bóng đèn điện đã làm hơn 50.000 lần thử nghiệm. Rất nhiều lần đều thất bại, không có sự cổ vũ, tán thưởng của ai cả. Chỉ có cô đơn và lạnh lẽo. Nếu vì thế Mà ông từ bỏ thì có phải phí hoài bao công sức đã bỏ ra hay không? Xã hội trước mắt chúng ta bây giờ có rất nhiều người mong muốn thành công và giàu có chóng vánh. Nếu không biết rèn luyện ý chí của mình, không quen với việc một mình suy nghĩ, không chịu được thất bại, thì rất dễ trở thành người sốc nổi, chỉ biết cái lợi trước mắt. Chúng ta nên hiểu một điều rằng học tập nhất định phải bền lòng. Cuộc đời đi học của một con người từ cấp 1 đến hết đại học là 16 năm, học hết thạc sĩ là 18 năm, học lên tiến sĩ là 20 năm. Vậy mới thấy học tập không phải chuyện một sớm một chiều, phải bền lòng bền bỉ mới gặt hái được thành công. 4. Trời sẽ thưởng công cho những người chăm chỉ, cần cù sẽ gặt hái được tri thức đích thực. Trên đời này, không có ai thành công chỉ dựa vào khả năng trời phú. Trời đã cho ta năng lực thì sự cần cù giúp ta thành thiên tài. Thời Đông Hán có một người tên là Tôn Kính. Ông là một chính trị gia nổi tiếng. Khi còn trẻ, ông cần cù hiếu học, thường tự nhốt mình trong phòng suốt ngày học bài. Hằng ngày, từ sớm đến tối, ông đọc sách nhiều, lúc quên ăn, lúc quên ngủ. Đọc sách trong nhiều giờ liên tục, nhiều lúc mệt cũng không chịu nghỉ. Lâu dần, ông trở nên mệt mỏi hay ngủ gật. Ông sợ ảnh hưởng đến việc học, liền nghĩ ra một cách. Thời xa xưa, đàn ông để tóc dài, ông liền tìm một sợi dây thừng, buộc tóc mình lên xà ngang nhà. Khi ông đọc sách mệt buồn ngủ gật, đầu vừa cúi xuống, sợi dây thừng sẽ kéo tóc lên. Như vậy, làm da đầu bị đau. Liền bưng tỉnh lại, tiếp tục học bài. Đó chính là câu chuyện Tôn Kính buộc tóc lên xà nhà. Thời Chiến Quốc, có một người tên là Tô Tần, cũng là một chính trị gia nổi tiếng. Khi còn trẻ, do học vấn không nhiều, không sâu, từng làm việc ở nhiều nơi nhưng đều không được trọng thị. Khi về nhà, người nhà cũng rất lạnh nhạt và coi thường ông. Điều này làm ông cảm thấy rất buồn bực. Chính vì thế mà ông hạ quyết tâm phải học cho tốt. Ông thường đọc sách đến khuya, rất mệt mỏi, thường ngủ gật, chỉ muốn lên giường đi ngủ. Ông bèn nghĩ ra một cách, lấy một cây dùi, hễ ngủ gật, liền lấy cây dùi, đâm vào đùi một nhát. Cảm giác bị đau, đột ngột sẽ làm ông bừng tỉnh, tiếp tục đọc sách. Hai câu chuyện kể về Tôn Kính và Tô Tần nói lên tinh thần quyết tâm chịu khó học tập. Tinh thần nỗ lực học tập của họ thật đáng nể, nhưng phương pháp mà họ dùng thì chúng ta không nhất thiết phải làm theo. Lúc trẻ, không chịu khó học tập, về già chỉ biết ôm nỗi buồn đau. Những câu chuyện trên đều cho ta thấy rõ một điều. Chỉ cần chịu khó, không bao giờ là muộn. Chỉ cần cố gắng thì sẽ có hy vọng. Có thể bạn sẽ phí hoài một quãng thời gian, nhưng từ giờ trở đi, chỉ cần bạn nỗ lực, cũng sẽ vẫn còn kịp. Người thành công chưa chắc là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người chịu khó nhất. Thư gửi con trai của nhà khoa học Đức, Blau. Con trai yêu quý, con cho rằng mình không đủ thông minh nên lo lắng sau này không làm nên việc gì. Nhưng con có biết không, thông minh tất nhiên rất quan trọng với một con người. Nhưng thứ quan trọng hơn nữa chính là sự chăm chỉ. Người thành công chưa chắc đã là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người chăm chỉ nhất. Con trai, con có biết câu chuyện về Hugh LaFleur không? Ông ấy là nhà doanh nghiệp nổi tiếng, người khởi xướng và đề xuất công trình cáp điện qua Đại Tây Dương. Năm 16 tuổi, ông rời Stockbridge đến New York tìm kiếm cơ hội làm giàu. Trước khi ra đi, ông được cha đưa cho 8 đô la. Đây là số tiền cả gia đình chi tiêu dè sẻn mới để dành ra được. Sau khi đến New York, ông đến tìm anh trai David Field, người sau này trở thành nhân vật quan trọng trong giới luật sư ở New York. Lúc ở nhà anh trai, vẻ mặt Hugh La lúc nào cũng buồn bã. Điều này làm cho một vị khách chú ý. Ông nói với cậu bé Hugh La rằng, nếu một đứa trẻ ở ngoài lúc nào cũng chỉ nhớ nhà, thì không bao giờ cho cậu ấy cái gì cả. Sau này, Hugh La tới làm việc tại một tiệm tạp hóa tốt nhất ở New York thời đó. Năm đầu tiên, ông ấy làm nhân viên tạp vụ, lương 50 đô mỗi năm. Phải đi làm từ 6 đến 7 giờ sáng. Sau khi thành nhân viên cửa hàng, ông phải làm việc từ 8 giờ sáng đến tối khi cửa hàng đóng cửa. Hugh La viết trong cuốn tự truyện của mình. Tôi luôn phải chú ý đến cửa hàng trước khi khách hàng tới và nhất định không được ra về trước khi khách hàng rời cửa hàng. Tôi chỉ suy nghĩ làm sao để trở thành người bán hàng tốt nhất. Tôi cố gắng học tập tất cả những thứ có giá trị từ tất cả các bộ phận khác. Tôi hiểu rõ rằng tương lai của tôi, tất cả được quyết định bởi sự chăm chỉ của ngày hôm nay. Ông thường ở ly cả buổi tối trong thư viện. Ông còn tham gia đội biện luận được tổ chức thứ bảy hàng tuần. Thành công của Hugh La chính là nhờ vào sự chăm chỉ, nhưng trong mắt của người khác, ông được coi là người thông minh. Suy cho cùng, thông minh chính là cần cù, biết bỏ ra nhiều mồ hôi, công sức hơn người khác. Một người bình thường, bằng sự cần cù, nỗ lực, tích lũy được khối tài sản đáng kinh ngạc, giành được thành công to lớn, trong mắt người khác sẽ được coi là thiên tài. Harry từng là một người bình thường, con cả trong một gia đình có 10 người con di dân qua Mỹ, nhà nghèo đến mức thường xuyên thiếu ăn. Nhưng ngay từ nhỏ, ông đã quyết chí phải vào đại học, trở thành người đi làm có thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống của gia đình. Khi đang học cấp 3, ông rất vất vả, ngoài việc học, ông còn phải làm việc nhà và đi làm thuê. Nhưng ông luôn vui vẻ, làm mọi việc, luôn lạc quan, động viên bản thân phải kiên trì. Khi ông mới chỉ là đứa trẻ, mười mấy tuổi đầu, bạn bè thường bảo ông là chịu khó quá mức. Ông giải thích, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi bắt buộc phải bận rộn suốt ngày. Nếu không, tôi chẳng thể làm hết tất cả những việc trên. Từ buổi sáng lúc mở mắt thức dậy, tôi phải tranh thủ từng phút một cho tới khi lên giường đi ngủ. Cho dù hoàn cảnh rất khó khăn, ông vẫn luôn giữ vững quyết tâm từ ban đầu. Bất kể như thế nào, cũng phải vào đại học, hoàn thành được ước nguyện của bản thân. Nhưng kết quả học tập của ông chỉ vừa đủ điểm đỗ. Giáo viên phụ trách của trường khuyên ông nên từ bỏ giấc mơ vào đại học, chọn một trường dạy nghề bình thường, có lẽ, thực tế và phù hợp với điều kiện của ông hơn. Chắc chắn em sẽ không làm được đâu. Dựa vào kết quả học tập của em mà nói, thì sự cạnh tranh gay gắt trong đại học thực sự quá khó đối với em. Nhưng Harry không muốn nghe lời khuyên nhủ ấy, quyết tâm được hưởng nền giáo dục đại học của ông kiên định hơn bao giờ hết. Tuy rằng chương trình đại học quả thực quá khó đối với ông, vì khả năng đọc hiểu của ông kém đến mức một chương bài đều phải đọc đi đọc lại 5 lần mới hiểu. Ông nói, tôi thường xuyên không hiểu mình đang đọc gì, nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cho tới khi hiểu thì mới thôi. Khi ăn cơm, trước mặt ông bao giờ cũng có một quyển sách. Ông nói, Làm bất cứ việc gì, tôi cũng bỏ ra nhiều thời gian hơn người khác, bởi tôi luôn không chịu bỏ qua, cẩn thận từng ly từng tí, làm tốt mọi việc. Tôi chính là kiểu người đã có dây đeo quần, vẫn nhất định phải có thêm thắt lưng. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Harry đã thành công. Ông không những tốt nghiệp đại học, còn hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, lấy được tấm bằng tiến sĩ. Sau này, ông trở thành nhân vật có uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm. Hiện, lãnh đạo hơn 2.000 cửa hàng liên doanh về thực phẩm và thực phẩm chức năng trên toàn nước Mỹ và Canada. Sự cần cù chịu khó của Harry đã giúp ông thực hiện được ước muốn của mình, gặt hái thành công. Chúng ta nhất định không được ỷ lại vào năng lực trời phú của bản thân. Nếu có tài hoa xuất chúng, thì sự cần cù sẽ giúp cho tài năng càng nở rộ. Nếu trí lực tầm thường, năng lực cũng không có gì xuất sắc, thì sự cần cù sẽ bù đắp những phần còn thiếu hụt. Nếu mục đích rõ ràng, phương pháp thích hợp, thì cần cù sẽ đem lại những thành quả to lớn. Làm việc không chăm chỉ thì cuối cùng sẽ chẳng thu hoạch được điều gì cả. Người thành công chưa chắc là người thông minh nhất trong xã hội, nhưng đều là những người chăm chỉ nhất. Đối với những người thành công thì chỉ số thông minh không phải là điều cần nhất. Vấn đề cũng không nằm ở khả năng trời phú mà nằm ở chỗ chịu khó, cần cù. Đối với những người thành công, dù bị người khác nói không đủ điều kiện, họ cũng quyết không từ bỏ hy vọng và cố gắng đến cùng, cho dù có chút nản lòng nhưng không lùi bước. Nếu không tiếp tục cố gắng thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cũng chẳng có đường nào để rút lui. Chính bởi vậy, họ tận dụng mọi cơ hội có được từ môi trường xung quanh, nắm lấy từng phút, từng giây trong cuộc đời. Làm bất cứ việc gì cũng cố gắng hết sức, nhờ vậy mà trở nên nổi bật. Người thành công giống như mầm cây, có khả năng sinh tồn trong kẽ hở chật hẹp. Cho dù phát triển khó khăn đến cỡ nào, họ đều học được bản lĩnh xuyên qua mặt đường cứng ngắc, vươn lên mạnh mẽ. Con trai, con thấy có đúng không? Cha hy vọng con sẽ là một người chăm chỉ. Chỉ có như vậy, con mới lên tới đỉnh cao của thành công. Chúc con vui vẻ. Nhớ con.